Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Tiếp tục với loạt bài về cơ đốc nhân tăng trưởng, hôm nay chương trình gửi đến quý vị bài 88, Hiểu biết để giúp người khác tăng trưởng, phần 1. Mùa heo chọn đái, mùa gái chọn dòng. Một quan niệm rất cổ xưa đã chi phối hôn nhân của nhiều thế hệ. Tuy nhiên cũng nói lên quan niệm phải hiểu biết trong chọn lựa hôn nhân để duy trì và phát triển nòi giống là nhiệm vụ cao cả mà ông bà ngày trước vẫn luôn xem trọng. Các nhà khoa học cũng cho biết rằng gen quyết định trí thông minh của con người nằm trên nhiễm sắc thể X, mà phụ nữ có hai nhiễm sắc thể X, tức XX. Trong khi nam có một nhiễm sắc thể X, tức XY, nên khả năng con cái thừa hưởng trí tuệ từ mẹ nhiều hơn cha. Nhưng tính cách của trẻ lại chịu ảnh hưởng từ cha nhiều hơn mẹ, và điều đó được hình thành ngay từ khi còn là một thai nhi. Hơn nữa, khả năng cảm thụ được truyền từ cha cũng là điều kiện tiên quyết để phát sinh nên trí thông minh tiềm ẩn cho trẻ. Tuy nhiên, chỉ số IQ chỉ phụ thuộc di truyền từ cha mẹ chỉ khoảng 40% mà thôi. Phần lớn còn lại thì phụ thuộc nhiều vào dinh dưỡng, môi trường sống, giáo dục và nỗ lực của bản thân. Trong đó, giáo dục chiếm một vai trò khá quan trọng. Lời Chúa trong thư Timôthê nhì chương 4 câu 2 đến câu 4 đã dạy về công tác giáo dục lời Chúa như sau. Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Sứ đồ Phao-lô khuyên một sư trẻ Timôthê cứ hết lòng giảng dạy, khuyên nhủ, dù trong hoàn cảnh nào, cũng biết nhờ cậy Chúa để thắng hơn nghịch cảnh, và biết khôn ngoan sử dụng những điều thuận lợi để thực thi mạng lệnh Chúa truyền trong việc học tập lời Chúa của bản thân và dạy dỗ người khác trở nên môn đồ của Chúa. Để giáo dục có hiệu quả, trước hết phải để Đức Thánh Linh ban năng lực cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô ngày trước đã nói, vả đạo tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1 câu 5, ngoài ra chúng ta cũng rất cần phải hiểu biết những nguyên tắc tăng trưởng quan trọng của từng lứa tuổi để có thể chăm sóc đúng, tạo điều kiện tăng trưởng tâm linh và phát triển thích hợp. Các giáo viên trường Chúa Nhật, người chăm sóc gây dựng người khác hoặc cha mẹ dạy dỗ con cái, tất cả đều rất cần nhận biết những nhu cầu, điều kiện phát triển, các đặc điểm, cá tính của học viên hoặc của người mình chăm sóc để có thể điều chỉnh phương thức nuôi dưỡng tâm linh và trang bị kiến thức lời Chúa phù hợp. Chỉ như thế thì chúng ta mới tìm được lối vào đời sống họ để chăm sóc, gây dựng, giúp tăng trưởng tâm linh trong Chúa. Thử tưởng tượng một nông dân giỏi trồng vườn, cây xanh tốt tươi, ra trái ngon và đẹp mắt. Nhiều khi chúng ta cũng thử trồng ở nhà, nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu. Có khi cây èo uột, có khi cây không ra trái, hoặc chỉ ra rất ít trái. Tại sao? Một trong những lý do là vì chúng ta không chăm sóc cây đúng kỹ thuật và đúng mức. Trong khi nông dân họ nghiên cứu đặc tính của cây, tìm hiểu các loại phân bón và thuốc trừ sâu thích hợp, hiểu rõ lượng nước cây cần để tưới đúng và tưới đủ cho từng giai đoạn phát triển của cây, v.v. Vì vậy, cây lớn nhanh, cành lá xum xuê cho kết quả rất khả quan. Về phương diện thuộc linh cũng vậy, khi chúng ta chăm sóc và nuôi dưỡng tâm linh của người khác đúng, tạo điều kiện học lời Chúa phù hợp trong từng thời kỳ, tìm hiểu và nhận biết những nhu cầu thuộc thể cũng như thuộc linh đặc biệt của người mình chăm sóc, áp dụng nguyên tắc nuôi dưỡng tâm linh thích hợp với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh là giáo sư lớn, thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội thành công trong việc gây dựng đời sống thuộc linh người khác được tăng trưởng đúng như điều Chúa muốn. Khi dạy người con tinh thần của mình là ông Timôthê trong việc chăm sóc người khác, sứ đồ Phaolô nhắc nhở ông rằng, về tinh thần và lòng nhiệt huyết thì dù ở trong hoàn cảnh nào, dù gặp thời hay không gặp thời, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì vẫn cứ hết lòng giảng dạy và chăm sóc đức tin cho bầy chiên. Hãy giảng đạo, cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời. Nhưng về sự khôn ngoan tìm biết nhu cầu và áp dụng để sự dạy dỗ có hiệu quả, thì ông đưa ra nhiều phương cách tùy vào từng trường hợp khác nhau, tùy vào nhu cầu và đặc điểm của người nghe khác nhau, để áp dụng phương thức hoặc bẻ trách, hoặc sửa trị, hoặc dạy dỗ, hoặc nài khuyên. Từng lứa tuổi, từng con người, từng hoàn cảnh sống cần phải áp dụng nguyên tắc chăm sóc đức tin khác nhau để mong đạt được hiệu quả tốt nhất cho người mình chăm sóc. Có thể nói, mức độ thành công trong việc gây dựng đức tin phần lớn tùy thuộc tấm lòng và quyết định của người chúng ta chăm sóc, và một phần tùy thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta về bản tánh và đặc điểm của con người. Theo lời dạy của sứ đồ Phaolô thì chúng ta cứ hết lòng, cố khuyên, cứ đem lòng nhịn nhục, dạy dỗ chẳng thôi. Nếu người chúng ta gây dựng không tăng trưởng thì không phải lỗi của chúng ta. Cho nên, việc tìm hiểu về sự phát triển của từng lứa tuổi rất cần cho công tác gây dựng đức tin cho người khác, trong đó có con cháu mình, những người mình chăm sóc hoặc những học viên trong lớp trường Chúa Nhật Chúa giao cho. Khi Chúa Giê-xu chọn 12 sứ đồ, Ngài đã thức thâu đêm để cầu nguyện. Đến sáng hôm sau, Chúa gọi các môn đệ đến và chọn trong số họ 12 người để ở cùng Ngài, học hỏi, gây dựng đức tin để họ được tăng trưởng và tiếp nối công việc của Chúa sau khi Ngài đã thăng thiên. Chúng ta ngạc nhiên vì trong số các sứ đồ, Chúa đã chọn ông Judas Iscariot. Vì ngay từ đầu, Chúa đã biết rõ ông Judas sẽ phản Chúa. Ngài đã từng nói trước với các môn đệ rằng, ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ. Vả Ngài nói về Judas con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ sau sẽ phản Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 70 đến câu 71. Vậy tại sao Chúa chọn như vậy? Chúng ta thấy rõ đây là phương cách Chúa dùng để dạy dỗ đức tin cho ông Judas, mong ông được tăng trưởng tâm linh để cuộc đời được biến đổi. Chúa hiểu biết rõ ông Judas và Ngài muốn dùng cơ hội làm sứ đồ theo Chúa để lắng nghe lời dạy của Ngài, chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, học gương yêu thương, ban cho và phục vụ của Chúa. Chúa muốn dùng những cơ hội ấy làm những bài học trực quan để dạy dỗ, chăm sóc, nuôi dưỡng đời sống thuộc linh của ông Judas, mong từng bước thấm sâu vào tâm khảm của người học trò nếu ông chân tình học hỏi và thay đổi. Chúa còn biết ông Judas là người tham lam nên Ngài giao trách nhiệm giữ túi bạc. Đây cũng là phương cách Ngài dạy dỗ cho ông Judas để học được cách sử dụng đồng tiền của Chúa, học được tâm tình dâng hiến, học được lòng tin cậy nơi sự ban cho của Đức Chúa Trời hơn là tin cậy ở đồng tiền, vì không phải lúc nào túi tiền cũng dư dật trong suốt chức vụ của Chúa. Đây là phương cách để giúp cho bản tính tham lam của Judas từng bước sẽ bị đẩy lùi bởi những sự thực hành yêu thương phục vụ. Trong cách gây dựng tâm linh cho môn đệ, Chúa Giê-xu biết rõ bản tính, tâm tánh của ông Judas và Ngài dùng phương cách giáo dục thích hợp để dạy dỗ ông. Chúng ta học được phương cách, hiểu biết để giúp đỡ người khác tăng trưởng tuyệt vời của Chúa Giê-xu. Nhưng về phần ông Judas, cuối cùng vẫn cứng lòng, không thay đổi. Ông đã đi đến quyết định phản Chúa và tự tử. Và như thế thì ông Judas không thể nào oán trách Chúa được. Riêng với sứ đồ Phi-e-rơ chối Chúa 3 lần thì Ngài dùng một phương cách chăm sóc và gây dựng khác. Đó là cái nhìn yêu thương, đó là những câu hỏi gợi lên sai phạm của ông dẫn đến quyết định yêu Chúa, yêu anh em và cuộc đời của ông cuối cùng trở nên vô cùng ích lợi cho Chúa. Chúng ta học tập phương cách hiểu biết để giúp đỡ người khác tăng trưởng của Chúa, để áp dụng trong công tác giúp đỡ con cái cũng như người khác. Chúng ta thường quan tâm tìm hiểu nhu cầu và phương cách chăm sóc đời sống thuộc thể để có thể phát triển cân đối, hài hòa, không bệnh tật. Nhưng cần nhớ, con người chẳng những chỉ có thân xác mà còn có tâm linh do Đức Chúa Trời phú ban. Thân xác bằng bụi đất nên có ngày sẽ trở về với bụi đất, nhưng tâm linh là hơi sống của Đức Chúa Trời nên hằng còn đến đời đời. Vì vậy cần có sự học hỏi, tìm hiểu nhu cầu đúng đắn để chăm sóc nhau cách toàn diện, giúp một người trưởng thành toàn diện về tri thức, tình cảm, xã hội và còn tăng trưởng tâm linh mỗi ngày, để trong ngày cuối cùng đạt được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Cơ Đốc. Và cần xác định trong hai nhu cầu chăm sóc gây dựng thuộc thể và thuộc linh, thì chúng ta phải đặt nhu cầu chăm sóc thuộc linh lên hàng đầu, vì sau cái chết, tâm linh con người vẫn trường tồn. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh, vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, biệt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Vì vậy, nhiệm vụ chăm sóc gây dựng đời sống thuộc linh chẳng những cần thiết mà còn cấp bách nữa. Khi người ta biệt tai không nghe lẽ thật, khi người ta thích nghe lời êm tai, khi người ta thích nghe chuyện huyễn, thì lúc ấy sẽ khó để chúng ta chăm sóc bằng lời Chúa cho họ. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng quan tâm, tìm hiểu để trong công tác gây dựng tâm linh cho con cháu, cho học viên trường Chúa Nhật và cho người khác, không chỉ bằng tấm lòng nhưng còn là sự hiểu biết để có thể giúp cho sự tăng trưởng tâm linh của những đối tượng chúng ta chăm sóc có kết quả.
Trong lòng suy nghĩ về lời Giê-xu dẫn dắt đường lối của tôi, ở đâu làm gì thì sang hoặc tôi có tay Giê-xu dìu dắt trọn đời. Giê-xu dắt tôi, Giê-xu dắt tôi, chính tay Giê-xu hằng dắt tôi, nguyện làm môn đồ tính chung suốt đời với tay Giê-xu dìu dắt không rời. Dẫu có khi gặp nguy cánh nghịch thời, cũng như lúc ở thuận canh thu vui, khúc sông êm lặng nơi biển gầm tôi, Giê-xu dắt tôi, chính tay Giê-xu hằng dẫn dắt tôi, nguyện làm môn đồ tìm chung suốt đời với tay Giê-xu dìu dắt không rời.